Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 183. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Bắt Chước Chúa phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 1 đến câu 2 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 7. Anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả bộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết.
Khi chúng ta sống đi nhà thờ hay là chúng ta làm công việc Chúa,
nhưng mà cái sự liên hệ của mình với Chúa nó không có đặc biệt, nó không có sâu nhiệm,
nó không có gọi là sung mãn, nó không có giàu có, nó sao đó. Cho nên sự khuấy động của Thánh Linh Chúa và quyền năng của sự làm việc của Chúa nó không nắm trọn lấy chúng ta. Cho nên chúng ta đặt để ở đây là chúng ta thuộc về Chúa ở trong cái sự liên hệ này, đi theo dấu chân của Ngài. Cho nên một vài điểm mà tôi đưa ra ở đây để chúng ta có thể áp dụng. Đầu tiên hơn hết là chúng ta phải biết lời Chúa. Đầu tiên hơn hết là để mà có thể bắt chước Chúa, chúng ta phải biết lời Chúa. Vì sao? Vì đó là nơi Chúa bày tỏ ra, Chúa nói về Chúa. Chúa nói về Chúa là ai, Chúa nói về Chúa suy nghĩ như thế nào, Chúa nói về cách Chúa làm việc ra sao, con đường Chúa ra sao. Chúa nói qua lời của Chúa. Chúa nói đây là hình ảnh của ta. Mà nếu chúng ta không biết lời của Chúa, chúng ta không đặt trọng tâm học lời Chúa, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể bắt chước Chúa. Nên rất đơn giản rằng, chẳng hạn như tuần rồi mà nếu chúng ta không có học lời Chúa, thì tuần rồi chúng ta không có cách gì mà bắt chước Chúa được. Mà tuần tới này chúng ta không có quyết định sẽ có lời Chúa trong đời sống của chúng ta hàng ngày mà đi theo, thì tuần tới này chúng ta sẽ không giống Chúa gì hơn là tuần rồi. Vì sao? Vì chúng ta chỉ có thể bắt chước những gì mình thấy. Bắt chước là gì mình thấy mình làm theo, mình không thấy mình không làm theo. Cái gì mình thu nhận được, mình áp dụng thì nó trở thành bắt chước. Thì ở đây cũng vậy, là chúng ta đi ở trong cái chỗ nhận biết lời của Chúa, học hỏi lời của Chúa. Ở trong Ê-phê-sô mà chúng ta đã học, thì Phao-lô cầu nguyện cho dân sự Chúa, hội thánh Chúa hiểu điều đó. Ở trong đoạn 1 câu số 17 chúng ta học về rồi, nhưng mà nghe lại điều này. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ làm sao và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào. Ông nói là thấy Chúa trước, hiểu Chúa trước thì ở trong đó nó mới đụng tới hành động của chúng ta. Cầu nguyện để cho chúng ta thấy Chúa qua lời của Chúa. Nhưng mà phương diện để mà áp dụng thì Kinh Thánh cũng dạy cho chúng ta là để có thể đi theo Chúa, chúng ta đi theo những người theo Chúa. Phaolô áp dụng cái nguyên tắc này và ông đem điều đó vào trong hội thánh. Cho nên chúng ta muốn đem từ chỗ là hiểu biết Chúa lớn như thế nào, thờ tôn Chúa trong những cái khía cạnh mỹ đức vĩ đại của Chúa, đáp ứng trong cái sự liên hệ của chúng ta đặc thù mà Chúa dành cho chúng ta, yêu mến, đáp ứng và học hỏi lời của Chúa. Rồi ở đây là đi theo những người yêu mến Chúa, những người theo dấu chân của Chúa. Có lẽ mình hiểu Chúa không đủ, mình chưa học lời của Chúa cho rõ ràng để mà đi theo hết, nhưng mà những người đi trước mình, đó là điểm mà mình phải đi theo. Xin chúng ta dạy ra ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 11. Phaolô không có ngại ngùng gì khi ông nói câu này: hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Ông nói là anh em muốn trở nên giống Chúa thì anh em đi theo tôi. Bởi vì sao? Vì tôi đang trở nên giống Chúa, tôi muốn giống Chúa, tôi đi con đường giống Chúa. Bắt chước tôi, tôi đang bắt chước Chúa. Tôi thấy, tôi hiểu Chúa làm thế nào, tôi làm điều đó, thì anh em làm giống cho tôi như vậy thì anh em sẽ đi theo con đường trở nên giống Chúa. Đoạn 4, dở ra phía trước một tí, câu 14-16. Ở đây tôi viết những điều này. Ông đang la hội thánh ở đây vì những cái công việc của họ làm. Nhưng mà ông đưa ra cái lý do ở đằng sau: chẳng phải để làm anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy. Bởi chưng dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Jesus Christ. Vậy tôi lấy điều đó khuyên anh em, hãy bắt chước tôi. Hãy bắt chước tôi vì tôi đã được Chúa đặt để trong sự liên hệ với anh em để mà dạy dỗ huấn luyện anh em trong tin lành. Cho nên đi theo những gì mà tôi nói, đi những điều mà tôi dạy bảo anh em, thì anh em đi con đường của Chúa. Lúc nãy tôi hỏi các bạn trẻ thì dễ hỏi hơn, nhưng mà tôi nghĩ câu hỏi đó nó cũng liên hệ đến với mình. Các bạn thiếu niên đó, con của mình đó, ảnh hưởng lớn trên đời sống của tụi nó đó, không phải cha mẹ, mà là bạn của nó. Bạn của nó ảnh hưởng nó 90%, mình la lớn, mình làm gì chuyện đó, nó nghe nhưng mà nó theo bạn. Câu hỏi tôi hỏi là các bạn của các bạn, có ai đi con đường của Chúa không? Có ai đi cái dấu chân của Chúa để mà các bạn bắt chước theo hay không? Các con của chúng ta phải hỏi câu đó, bởi vì nếu mình không hỏi câu đó đó,
nó sẽ xu hướng đi theo bạn bè nó.
Nó đi tới cái chỗ nó kết cuộc đời sống của nó sẽ không giống gì nữa Chúa hết. Nhưng mà tôi hỏi chúng ta là những người có kinh nghiệm đời sống đó,
mình đương theo ai, đương bắt chước ai?
Anh chị em đi theo những dấu chân nào, cái hoài bão, cái sự khuấy động của anh chị em, điều gì mà đang hướng dẫn đời sống của anh chị em, gia đình của mình muốn như thế nào? Nó tới từ đâu? Nó ra từ cái giá trị nào? Phaolô nói rằng hãy đi theo những người theo Chúa, hãy đặt để những người mà mình thấy họ nhất tâm theo Chúa đó,
bắt chước đi theo.
Tức là sao? Khi mình thấy họ làm gì mình bắt chước làm điều đó. Khi mình thấy họ hầu việc, mình thấy ủa sao người đó hầu việc mà tôi không hầu việc?
Thì
hầu việc. Mình thấy người đó học lời Chúa, biết lời Chúa, mình nói ủa sao người đó biết, tôi không biết gì hết trơn.
Thì bắt đầu học hỏi.
Đó là bắt chước chứ sao? Chứ còn nói ô ông biết ông giỏi, chị đó hay quá, tôi vậy thôi. Thì tôi dạy hoài thôi chứ tôi không khác hơn đâu. Vì tôi không có bắt chước, tôi không có đi con đường đó. Cho nên tôi sẽ không trở thành cái người mà Chúa muốn. Kinh Thánh dạy nhiều điều này lắm. Tôi chỉ thêm ra một vài câu. Philip đoạn 3 câu 17. Philip đoạn 3 câu 17 thì Phaolô nữa. Ông nhắc cho chúng ta. Và chúng ta hỏi lạ là Phaolô nhắc đi nhắc lại điều này hoài. Thì rõ ràng đây phải là cái nguyên tắc. Hỡi anh em hãy bắt chước tôi. Rồi sao? Lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Tức là anh em bắt chước chúng tôi và bắt chước những người bắt chước chúng tôi, những người đi theo cái mẫu mực đã đặt ra bắt chước chúng tôi.
Trong đời sống thuộc linh của chúng ta,
lý do mà chúng ta không lớn là bởi vì chúng ta cứ tìm cái cách đó cho chính mình, cái nào thích hợp với mình.
Không, phải đi theo những người đang đi lên và tránh những người đang đi xuống. Nếu chúng ta gần gũi với những người hay chê bai hay tiêu cực thì chúng ta cũng rất dễ để trở thành tiêu cực, tránh những người đó.
Đi theo những người mà có đức tin, đi theo những người quyết định ở trong chiều hướng của lời Chúa, đi theo những người mà tâm tính của họ bày tỏ ra Đức Chúa Christ. Ở trong Hebrew đoạn 6, câu số 10-12, nhắc lại điều này. Khi chúng ta bước đi ở trong sự nối kết này thì câu số 11 tôi có thể đọc từ đó: như chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng, đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. Anh em sống trong chiều hướng đó, mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng, giữ lòng đầy dẫy trông cậy. Vì sao? Anh em không trễ nải nhưng học đòi. Tiếng Việt mình cái chữ học đòi đó hay, phải không? Đi theo kiểu học đầy tớ đó, đi theo để mà xin phép để được học, xin nối kết, xin cho cơ hội.
Điều này có đang xảy ra trong cộng đồng của chúng ta không?
Hay là cơ hội tế mình chạy tuốt, có người muốn dạy mình là mình không học. Điều điểm đó là không có, chả học đòi ai, chả có muốn học với ai, không đòi gì hết. Thì thưa anh chị em, sẽ không có thể nào mà lớn lên ở trong con đường của Chúa. Bởi vì con đường bắt chước Chúa là bắt chước con đường những người mà Chúa dạy trong sự liên hệ này. Ngay cả trong hội thánh, ngay cả vấn đề của hội thánh, cái sự bắt chước này cũng hết sức là quan trọng. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2. Có những hội thánh mình không muốn bắt chước chút nào.
Có những điều mình nghe mình nói tôi không muốn hội thánh tôi như vậy đâu.
Có những hội thánh hay những môi trường hay là những sự làm việc mà mình thấy, ô tại sao Chúa làm công việc ở đó như vậy? Tại sao mình không có điều đó? Tôi phải cầu nguyện hay là tôi phải đến hỏi. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 13, 14. Ở đây ông nói: bởi vậy chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Hỡi anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê là các hội thánh trong Đức Chúa Jesus Christ. Anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình cũng như chính các hội thánh ấy chịu khổ bởi người Giu-đa. Ông nói là anh em đã trở nên những người bắt chước. Bắt chước sao? Bắt chước trong sự chịu khổ. Hội thánh của Chúa ở tại Giu-đê chịu khổ. Những người ở trong Thê-sa-lô-ni-ca này họ lớn lên ở trong hội thánh, họ nói hội thánh đang đi qua những khó khăn
thì họ vui mừng trong cơ hội được chịu khổ này. Vì sao? Vì họ bắt chước con đường chịu khổ của các hội thánh tại xứ Giu-đê như là con đường chung cho tất cả.
Ở trong đoạn 1 câu số 4 câu số 10 dựa ra ở phía trước đó thì ông nhắc lại ở trong vấn đề trở nên người bắt chước. Tôi đọc từ câu số 4. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn và đạo tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của Tin Quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa. Lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều khốn khó, để nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy thánh đồ ở xứ Macedon. Anh em bắt chước tôi, tôi bắt chước Chúa, cho nên anh em bắt chước Chúa. Và vì anh em bắt chước tôi và bắt chước Chúa, cho nên anh em trở nên những gương tốt cho những thánh đồ khác để họ bắt chước anh em, bắt chước tôi, bắt chước Chúa. Khi chúng ta sống cuộc đời như vậy là mình ảnh hưởng người khác trong khi mình được ảnh hưởng bởi những người theo Chúa. Tức là đời sống của chúng ta phải có những người mình đi theo để mà giống như Chúa và có những người mình dẫn theo để họ giống như Chúa. Thành thử nếu mà mình không có đi theo thì mình sẽ không tiến bộ và mình không có làm gương cho ai đó thì mình cũng sẽ chẳng trở nên những người mà mình cần thiết để trở nên. Trong đời sống của chúng ta, lời kêu gọi ở đây hãy bắt chước Chúa, hãy trở nên giống Chúa. Đơn giản tôi hỏi anh chị em là trong đời sống của mình có cái tiến trình đó không? Có lẽ hỏi là ai đang theo mình? Ai đi theo dấu chân mình? Mà nếu họ đi theo dấu chân mình, con mình hay là bạn mình hay là hội thánh mình hay là người trong lớp mình đi theo dấu chân mình thì có trở nên giống Chúa không? Khi đối diện với những điều khó khăn trong đời sống mình, họ thấy được cái cách mình đối xử mà bắt chước giống mình thì họ giống như Chúa không? Và trong những cái khó khăn mà mình đang có những cái câu hỏi đó thì mình nhiều khi không biết làm sao, mình nhìn ai để mà thấy rằng đó là cái nguyên tắc họ đi và đó là nguyên tắc Kinh Thánh.
Vì thế những người sống biệt lập, độc lập với những người khác, bất cần những người khác, không cần ai và chẳng ai cần mình đó.
Thường xuyên đi trật là vậy, không theo ai cũng chẳng cần ai theo mình. Rất dễ dàng để đi chỗ không giống ai, đi chỗ không dính tới ai. Ở đây chúng ta nói rằng con đường thay đổi trong Chúa là thay đổi trong cách bắt chước Chúa. Bắt chước Chúa trong chỗ thứ nhất nhận biết Chúa lớn lạ, Chúa tuyệt đối, Chúa cao vời và suy tôn Chúa, ngợi khen Chúa, đáp ứng với sự đó. Nghe lời của Chúa những chỗ mà bản chất của Chúa bày tỏ ra trong sự ban cho thánh khiết, nhu mì, hiền lành, nhẫn nại, yêu thương, tha thứ, những điểm mà Chúa dạy dỗ chúng ta đi theo lời của Chúa. Thứ hai, sống trong sự liên hệ là con cái của Ngài, yêu dấu sự liên hệ đó. Nắm lấy, gây dựng sự liên hệ đó thì sự bày tỏ nó sẽ đi ra trong đời sống chúng ta và đi theo những người theo Chúa, dẫn những người cần Chúa đi theo mình. Phaolô mở ra phần số 2, đó là chúng ta thay đổi trong cái sự bắt chước yêu thương. Tôi sẽ không có giờ để đi sâu vào đây, nhưng tôi chỉ muốn giới thiệu phần này. Đó là ông nói rằng, hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương. Hãy bước đi trong sự yêu thương. Đó là cả đời sống của mình sống trong sự yêu thương, vì đó là chỗ bắt chước Chúa rõ ràng hơn hết. Môi trường bắt chước Chúa đó là cho anh em sống trong sự yêu thương. Căn bản đời sống cư xử của mình là yêu thương. Sự bày tỏ ra là sự yêu thương. Sự phân biệt của mình đối với người khác phải là sự yêu thương. Có lẽ điểm nối kết về yêu thương mà chúng ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần đã học trước đó là trong sự tha thứ. Câu số 32, hãy ở với nhau các nhân từ đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Rồi vậy, hỡi anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài, hãy bước đi trong sự yêu thương. Anh chị em nhớ những gì mình đã học về sự tha thứ không? Áp dụng được tới đâu? Rất là đơn giản ở trong những cái chỗ này, nhưng mà nó màu nhiệm. Chẳng hạn như mình nhớ lại, tha thứ là gánh lấy trả cái giá của cái người phạm lỗi cho mình. Mà khi mình phải mang cái gánh đó, trả cái gánh đó, thì ở đây mình biết rằng tôi đang bắt chước Chúa và tôi đang bước đi trong sự yêu thương, bày tỏ ra trong sự yêu thương. Thành thử cái nhiều khi là mình thấy đau đớn phải trả những cái giá đó,
thì chúng ta biết rằng mình đang trong tiến trình trở nên giống như Chúa, trong tiến trình bắt chước Chúa. Trong khía cạnh tha thứ, chúng ta vẫn còn nhớ câu
tha thứ là một cái lời hứa là tôi sẽ không có nói chuyện này với anh hay là chị nữa, tôi cũng sẽ không nói cái chuyện này với ai nữa, và tôi cũng không có đem cái điều này lên để mà suy nghĩ nữa. Thì chẳng hạn như bây giờ cái điều đau đớn nó tới với mình
và mình nói tôi sẽ coi như điều này là chuyện đã lãng quên,
mình trở nên giống Chúa. Bởi vì sao? Khi Chúa tha thứ chúng ta, Chúa nói rằng sẽ không còn sự đoán phạt nữa, sự tha thứ dồi dào. Ở đây nó hãy bước đi trong sự yêu thương, hãy thực hành sự yêu thương. Nó trở nên con đường chúng ta bắt chước Chúa. Bắt chước Chúa đứng ở trong những cái khía cạnh rất là rõ ràng như vậy. Và tôi muốn kết thúc với câu chuyện này. Xin anh chị em dỡ ra ở trong Luca đoạn số 7. Cái lý do tại sao bước đi bắt chước Chúa nó ít ỏi và sự yêu thương của chúng ta nó bị ngưng động nhiều chỗ. Câu chuyện ở đây giúp cho chúng ta hiểu cái nguyên nhân và là chỗ mà chúng ta có thể sửa được. Câu chuyện của Chúa vào nhà Simon người Pharisee, đoạn 7 từ câu số 36. Để tôi đọc câu chuyện này. Người đàn bà có tội được tha thứ, có một người Pharisee mời Đức Chúa Giêsu ăn tại nhà mình. Vậy khi người đã vào nhà người Pharisee thì Ngài ngồi bàn. Và có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Giêsu đương ngồi bàn tại nhà người Pharisee, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Giêsu khóc xa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi, hôn chân Ngài và xức dầu thơm cho. Người Pharisee đã mời Ngài thấy vậy, tự nghĩ rằng nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình là ai, cũng biết ấy là người đàn bà xấu nết. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán cùng người rằng, hỡi Simon, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng, thưa thầy, xin cứ nói. Một chủ nợ có hai người mắc nợ, một người mắc 500 đơ-ni-ên, một người mắc 50. Vì hai người này đều không có chi mà trả nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng, tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ngươi đoán phải lắm. Đoạn Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Simon rằng, ngươi thấy được người đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu cho đầu ta, nhưng khi người lấy dầu thơm xức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết vì người đã yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng, tội lỗi người đã được tha rồi. Đây là chiều hướng mà chúng ta dùng để đo lường. Tại sao Simon người Pharisee này không có cái sự liên hệ hay là không có cảm nhận được về tình yêu của Chúa? Chúa nói là bởi vì ngươi không có hiểu tội lỗi ngươi. Ngươi không hiểu về tội lỗi ngươi, cho nên ngươi không hiểu được sự cần kiếp của cái nhu cầu cần được tha thứ. Và bởi vì ngươi không hiểu nhu cầu, cho nên ngươi không cần cái câu trả lời. Và ở con đường mà chúng ta nói về sự theo Chúa và bày tỏ trong sự yêu thương, nó cũng nằm ở cái chỗ này. Là nếu mà chúng ta không thấy nhu cầu của tội lỗi mình, chúng ta sẽ không thấy nhu cầu của sự mở ra đáp ứng với Chúa. Chúng ta cũng không cần sự bắt chước Chúa. Chúng ta không cần gì hết. Vì sao? Vì tôi không cần gì hết. Cho tới lúc mà chúng ta thấy con quá cần, như là người đàn bà này, con chỉ có thể đến với Chúa, cầu xin Chúa, thờ phượng Chúa, ăn năn trước mặt Chúa và hiểu rằng tội lỗi này nhiều lắm và để được tha thì sao? Người yêu mến nhiều. Sự đáp ứng yêu mến nhiều ra từ cái chỗ được tha thứ nhiều, hiểu biết điều đó. Và từ cái đó, khi mà Chúa nói rằng hãy bước đi trong sự yêu thương, cái lòng yêu thương nhiều là cái lòng hiểu biết ân điển đã nhận ở trong đời sống mình nhiều bao nhiêu và có thể bày tỏ điều đó ra. Cho nên khi mà chúng ta không thấy mình cần hay là không thấy tội mình, không có nhạy cảm với tội mình, thì chúng ta sẽ thấy rằng mọi cái cửa khác đều đóng lại. Mọi chỗ khác đều đóng lại vì tôi cũng không cần phải yêu thương ai, tôi cũng cần trở nên giống Chúa làm gì, không có cái gì xoáy động tôi. Cho tới khi ân sủng Chúa nắm lấy tôi, bởi vì cái ân sủng đó bày tỏ ra cái nhu cầu tôi lớn lắm và sự thương xót của Chúa nhiều lắm và công việc Chúa làm quá dồi dào. Cho nên chúng ta cần đọc Ê-phê-sô đoạn 1 cho tới đoạn 3, hiểu ân điển đó, đứng lại ở trong chỗ nhu cầu của mình và thấy được điều Chúa làm, thì chúng ta bắt đầu sống động trong môi trường mà Chúa dành ở đây. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Thì đó, chúng ta nói thêm về vấn đề yêu thương và thờ phượng, nhưng mà ở đây dạy cho chúng ta rằng hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời. Hãy đi trong con đường thay đổi của Chúa, hiểu biết Chúa là ai, thờ phượng, cảm tạ, nhận biết sự liên hệ và nhận biết sự cao trọng của lời kêu gọi này và chỗ nhu cầu của chúng ta trong ân điển Chúa để được sự giàu có mà Chúa ban cho. Nếu chúng ta có những nhu cầu, đó là nơi bắt đầu. Những nhu cầu đó được tắm gội ở trong ân sủng của Chúa, đó là con đường. Và khi chúng ta đi trong sự đáp ứng đó của con cái rất yêu dấu của Ngài, chúng ta sẽ thấy càng bày tỏ ân sủng Chúa, và trong sự bày tỏ đó chúng ta sẽ trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời. Chúng lời Chúa, chúng con nghe những lời này, sự huyền bí của lời của Chúa, sự nhiệm màu của sự kêu gọi của Chúa cũng là điều nguy hiểm cho chúng con. Chúng con có thể nghe mà không rung động, chúng con có thể hiểu mà không nối kết, và lòng chúng con cũng không mong muốn để trở nên giống Ngài. Chúng con hiểu chứ không phải không, nhưng chỉ có Chúa mới làm cho chúng con tan vỡ bên trong. Chỉ có Chúa mới cho chúng con thấy ân sủng của Chúa. Chỉ có Chúa mới giúp cho chúng con thấy sự tuyệt vời của Ngài. Chỉ có Chúa mới giúp cho chúng con có thể bước đi để phản ánh Chúa, trở nên giống Ngài. Nhưng Chúa dạy chúng con đây là mạng lệnh, đây là chỗ chúng con phải suy nghĩ và bắt đầu. Xin Chúa cho lời của Chúa sống động trong chúng con, vì đây là chỗ bày tỏ Chúa cho chúng con. Xin Chúa giúp cho trong tuần tới này, khi chúng con trở về, lời của Chúa có từ thứ hai cho tới thứ bảy, cho tới chủ nhật. Sự liên hệ của Chúa, chúng con sống động hàng ngày như con cái của Ngài, hỏi Chúa, cầu nguyện, đưa những quyết định, những khó khăn của chúng con với Ngài và bước đi trong sự nhận biết rằng chúng con cần Ngài. Càng cần Chúa bao nhiêu, chúng con cần càng hiểu rằng ân sủng của Chúa đầy trọn cho chúng con, và nơi đó chúng con càng yêu thương Chúa nhiều và trở nên giống Chúa hơn. Đừng cho đời sống của chúng con khô cằn, đừng cho chỗ mà chúng con đứng nghe lấy làm đủ mà không được kinh nghiệm sự xoay động này. Là Chúa giúp cho chúng con trở nên kẻ bắt chước Chúa ở nơi hoàn cảnh của chúng con hiện tại, để Chúa bày tỏ Chúa trong chúng con và qua chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện với Ngài.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, ngày lâu hết nước mắt khóa lấp mạnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh
về thương lòng ban cho bình an.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.